Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tác phẩm mạo thư Tân Ước, bên cạnh các loại phúc âm còn có các tác phẩm đề cập tới biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, các tông đồ công vụ và các truyền thuyết nữa. Nhóm tác phẩm trình bày biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời gồm cuốn Sự ngủ của Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, do thần học gia Gioan biên soạn thuộc thế kỷ thứ tư và thứ năm trong hình thái hiện nay, và cuốn Sự qua đời của Đức Trinh Nữ Maria có phúc của Giuse Arimatea, thuộc thời gian sau cuốn nói trên. Hai tác phẩm này đã gặt hái nhiều thành công và mở đường cho nhiều sách tương tự, đặc biệt trong thời Trung Cổ. Trong tác phẩm Mẹ Thiên Chúa Ngủ có các tin tức và hình thái văn chương do Thái Kitô cho phép giả thiết một tác phẩm mẫu mực thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Sự kiện này rất hiển nhiên trong thủ bản Vatican tiếng Hy Lạp số 1892. Các câu và kiểu nói do Thái Kitô được diễn tả ra trong giáo lý về Chúa Kitô Thiên Thần, cầu thang vũ trụ, bảy tầng trời, các bí mật được thông truyền cho mẹ Maria và việc dùng ba hình ảnh thân xác, linh hồn, thần khí đặc thù của thời gian đó. Như thế tác phẩm Đức Mẹ Ngủ là một sản phẩm của trào lưu này, từ từ được biên soạn lại và cho chào đời các tác phẩm khác cùng loại. Xem ra nó củng cố giả thuyết của một tác phẩm mẫu do Thái Kitô khác, tựa đề Sách của Sự An Nghỉ Ethiopia, thuộc thế kỷ thứ năm, thứ sáu. Mặc dù có cấu trúc sắc sảo, tác phẩm này đã không loại bỏ các kiểu diễn tả thần học do Thái Kitô, khiến cho người ta nghĩ ngay tới thời gian nói trên. Rất có thể là nó đã được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp, và nếu các kiểu diễn tả do Thái Kitô không phải là một thói quen minh chứng cho tính cách cổ xưa của nó, thì phải coi chúng như dấu tích của các truyền thống cổ xưa được các tác phẩm ra đời sau nó tiếp nhận. Nhiều trình thuật biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria được biên soạn ra bắt đầu từ năm 500 trở về sau, với một vài thay đổi nhẹ nhàng, lập lại lược đồ của các tác giả cuốn Đức Mẹ Ngủ. Lược đồ bao gồm các yếu tố sau đây. Một sứ giả báo tin cho Đức Maria biết cái chết của mẹ gần kề. Đức Maria lo âu về biến cố ấy. Các tông đồ quy tụ về chung quanh để trợ giúp mẹ. Sau khi mẹ qua đời, các vị tổ chức việc an táng và rước xác mẹ tới mộ. Cuộc rước bị người Do Thái phá rối. Sau khi đặt xác mẹ vào trong mộ thì xảy ra chuyện ngoại thường, được giải thích trong nghĩa thân xác của mẹ không còn trong mộ để chịu sự hư nát. Tại điểm này mỗi tác giả đưa ra một lý do riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm, đó là gợi lại quá khứ vĩ đại cuộc sống của mẹ, để đi tới khẳng định sự kết thúc cuộc sống của mẹ Maria khác với sự kết thúc của những người phải chết khác. Chính trên sự khác biệt này, người ta tháp vào các giải thích về điều xảy ra sau khi an táng Đức Maria. Các trình thuật phúc âm về sự phục sinh của Chúa Giêsu có thể là một mô thức giúp nghĩ ra điều tương tự xảy ra cho Đức Maria hay không? Hay có một cám dỗ khó thắng vượt được, tìm nối kết điều có các khía cạnh lịch sử tính hay sự kiện đã xảy ra với điều làm thành khung cảnh của sự kiện đó? Khẳng định chắc nịch của Epifanio, không ai biết cái chết của Đức Maria xảy ra như thế nào, không thỏa mãn được sức tưởng tượng tràn đầy nóng bỏng của các tiểu thuyết gia Kitô, và nó mời gọi tìm một con đường khác để giải thích sự kiện này. Ngoài ra còn có các sách tông đồ công vụ và các truyền thuyết nữa. Nhóm tác phẩm mạo thư thứ hai này cũng được gán cho các tông đồ để có thêm uy tín. Tác phẩm cổ xưa nhất thuộc nhóm này là Công vụ của Thánh Gioan, được biên soạn tại Tiểu Á giữa các năm 140-150 và có các tương quan với sách Khải Huyền Gioan, được viết ra trước năm 180. Nó có đặc thái ngộ đạo và dấu vết của lạc thuyết Docetismo, cho rằng thân xác Đức Giêsu chỉ là dáng vẻ bề ngoài dưới nhiều hình dạng khác nhau chứ không phải thân xác thật. Vì thế lạc thuyết này cũng không chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu và đưa ra các giải thích bóng bẩy xa xôi. Ngoài ra nó cũng mang nặng khuynh hướng vị quân chủ, coi Đức Giêsu như là vua, và đề cao sự khiết tịnh hôn nhân và sự đồng trinh của Thánh Gioan. Trên bình diện giáo thuyết, nó không đạt sự cứng cát như trong tác phẩm của Valentino, Basilide hay Berdesane. Sách Công vụ của ông Procoro giả thuộc thế kỷ thứ 5 thứ 6 là một cuốn tiểu thuyết, trong đó các dữ kiện chắc chắn duy nhất là tên của Gioan và Procoro, một trong các phó tế đầu tiên được sách Tông đồ Công vụ nhắc tới trong chương 6 câu 5. Hoàn toàn ngược lại với công vụ của Gioan, ở đây Thánh Gioan không phải là một người khổ hạnh, cũng không phải là một ẩn sĩ hay người theo khuynh hướng đề cao sự khiết tịnh, mà là một linh mục lập gia đình và sống hạnh phúc. Trong chu kỳ Thánh Phaolô thì có sách Công vụ của Phaolô và Tích-la, thư tín trao đổi với tín hữu Corinto và trình thuật cuộc tử đạo của thánh nhân thuộc các năm 120 tới 200. Nội dung phản ánh nền thần học bình dân hồi thế kỷ thứ hai và trình bày các đề tài như sự đối kháng giữa thuyết độc thần và thuyết đa thần của quan tổng trấn thành Ê-phê-sô. Đức Giê-xu bước vào trần gian khi thần khí Chúa vào trong cung lòng Đức Maria. Cựu ước và Tân ước được phối hợp chặt chẽ với nhau. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đạt tột đỉnh với sự sống lại ngày sau hết. Cho dù luân lý không nghiêm ngặt một cách quá đáng, khuynh hướng đề cao sự đồng trinh khiết tịnh hiện diện một cách rõ ràng. Trong sách Cuộc khổ nạn của Thánh Phaolô, Vương quyền của Chúa Kitô được trình bày một cách mạnh mẽ, hợp với sự khiêm hạ của người. Chúa Kitô và Hoàng đế diễn tả hai kiểu phụng tự khác nhau và không thể nào hòa hợp với nhau. Trong chu kỳ Thánh Phêrô có các sách Công vụ của Vercelli, chắc chắn đã được biên soạn bên Syria hay Palestina vào năm 190. Mặc dù điều kiện duy trì mong manh, nhưng nhờ các nguồn tài liệu khác nhau, văn bản tác phẩm này đã được dựng lại khoảng 2/3. Khuynh hướng đề cao sự khiết tịnh trộn lẫn với lạc thuyết Docetismo, với việc cử hành thánh thể bằng bánh và nước. Nó cũng kể lại tin Thánh Phêrô bị đóng đinh rộng ngược đầu xuống đất. Trong sách Công vụ của Clemente giả thuộc thế kỷ thứ hai, có nhiều bài giáo lý kerygma của Thánh Phêrô liên quan tới giáo lý rửa tội, thích hợp hơn với một giáo phái Do Thái Kitô theo khuynh hướng ngộ đạo hơn là giáo lý của giáo hội. Sách Công vụ của Thánh Tôma thuộc năm 250 được duy trì toàn vẹn và có lẽ được viết bên Edessa. Nó cũng mang sắc thái ngộ đạo và theo khuynh hướng của Bardesane. Đặc biệt các thánh thi đã đi vào lịch sử, trong đó có thánh thi của Đấng Cứu Thế. Ban đầu có nguồn gốc độc lập. Chúa Kitô là con vua được gửi từ quê sinh của người ở phương Đông tới Ai Cập bên phương Tây để chiến thắng con rồng và chiếm hữu được viên ngọc quý. Xứ phương Đông là nước trời, nơi Đức Kitô từ đó xuống trần gian tội lỗi để cứu chuộc các linh hồn bị vật chất cầm buộc. Tông đồ Tôma không chỉ là một Giê-xu khác, là người mặc khải các mầu nhiệm kín ẩn của Chúa Kitô, mà cũng là người hướng dẫn việc khai tâm nữa. Trong tư cách đó, Tôma đọc hai lời nguyện, một cho việc thánh hiến dầu ô liu, một cho bí tích thánh thể. Không có các tin tức liên quan tới việc Thánh Tôma đi truyền giáo bên Ấn Độ dưới thời vua Gundaforo thuộc thế kỷ thứ nhất. Từ sách Công vụ của Thánh Andre thuộc các năm 250 tới 300, chỉ còn ít mảnh văn bản và một số lời trích. Nhưng có nhiều văn bản gián tiếp hay trực tiếp lấy nguồn cảm hứng từ bản văn gốc. Đây là điều có thể kiểm chứng trong các thư của giáo hội Achaia kể lại cuộc khổ nạn của Thánh Andre và trong sách các phép lạ của Andre do Gregorio Thành Tua biên soạn. Tính cách lịch sử của chúng là vấn đề phức tạp vì bản chất nội dung và thể văn tiểu thuyết của chúng. Tuy nhiên cũng có được dữ kiện chung, đó là tông đồ Andre từ thập giá đã nói một bài diễn văn dài với những người đứng chung quanh và mời gọi họ sống khuynh hướng tuyệt đối để cao sự khiết tịnh và đồng trinh. Điều đó đã khơi dậy các xung khắc sâu xa trong các gia đình và cái chết của thánh nhân. Sách Công vụ Thánh Philippe thuộc các năm 300 tới 350 được biên soạn dựa trên các truyền thống cổ xưa coi vùng Gerapoli, miền Phrygia là nơi thánh nhân hoạt động. Các rời rạc và không mạch lạc của văn bản vén mở cho thấy đã có nhiều người duyệt lại bản văn tiên khởi và có lẽ đã có một chất liệu độc lập được sắp xếp trở lại. Ngoài sự kiện sách thiếu vài phần, nó còn mang dấu vết ảnh hưởng của những người ngộ đạo, làm thành phong trào khổ hạnh thần bí với vài sai lạc được tiếp nhận trong các sách lễ. Sách Công vụ Thánh Tadeo thuộc các năm 400-450 được gắn liền với truyền kỳ cổ xưa về vua Abgarden, cai trị thành Edessa từ năm 179 đến 216. Nhà vua mời Chúa Giêsu đến vương quốc để chữa bệnh cho ông. Chúa Giêsu trả lời là sẽ gửi một môn đệ tới chữa bệnh cho vua. Sau khi Chúa phục sinh, tông đồ Tôma gửi Tadeo sang Edessa, mà trong truyền thống Syriac lại trở thành Addai, là một trong 70 môn đệ. Tadeo chữa vua lành bệnh và khiến cho toàn dân thành Edessa theo Kitô giáo. Giáo phụ Eusebio thành Caesarea cho biết đã dịch từ tiếng Syriac ra tiếng Hy Lạp thư từ trao đổi giữa vua Abga và Chúa Kitô. Giáo phụ lẫn lộn vua Abga năm thời Chúa Kitô với vua Abga chín sống vào thế kỷ thứ hai. Thời biểu thống nhất đã cho phép giáo phụ tin vào truyền kỳ này. Các sách kể trên là các tác phẩm mạo thư nổi tiếng nhất. Còn có nhiều sách được duyệt lại thuộc thế kỷ thứ hai, trong đó các tông đồ được giới thiệu từng cặp một: Phêrô và Phaolô, Andrê và Mattia, Phêrô và Andrê, Phaolô và Andrê vân vân, hay một vị duy nhất. Ngoại trừ Công vụ Thánh Tadeo ra, các sách công vụ khác đều có dấu vết ít nhiều sâu đậm của thuyết ngộ đạo và khuynh hướng tiết dục. Đó là dấu chỉ đặc thái vùng địa lý làm nảy sinh ra các tác phẩm mạo thư này, và các nơi này không trùng hợp với các vùng nơi tin mừng đã được rao giảng. Vì thế, chúng không gặt hái nhiều thành công và cũng không được phổ biến rộng rãi.